Đưa tay cao lên trong nơi đền thờ tha, hãy người khen Chúa, Ngài là vua Chúa ta.
Cùng nhau đưa tay cao,
đưa tay cao lên trong nơi đền.
Cho nước thiên đàng, cho những người buồn bã và lo lắng, ban sự yên ủi cho những người than khóc, ban cơ nghiệp cho những người nhỏ bé thấp hèn và ban công lý cho những người oan uổng. Chúa Giêsu là ánh sáng cho đời.
sống vui khi tôi tìm là ánh sáng cho đời. Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn và tim con, trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp? Chúa có quý thầy đã cho phù vây quân về. Đời trong thế gian vui hơn từ khi biết
Dũng cảm giữa thế giới nhiều điều rối rắm, tình yêu trong con cũng phai nhạt dần. Con đã không mến yêu ngài chân tình. Giữa thế giới hôm nay trần gian phôi pha tình yêu người, giữa thế giới bon chen trần gian mất đi niềm thương cảm. Giữa thế giới nhiều điều tính toán, tình yêu cho nhau cũng phai tàn dần. Nhân thế đang khát khao một chân tình. Xin cho con yêu Chúa bằng con tim chân thành. Xin cho con yêu Chúa bằng tình yêu trọn tình. Dẫu thế giới còn nhiều gian dối, nguyện xin cho con yêu Chúa mãi thôi. Yêu Chúa không phút giây nào vơi, cho con yêu nhân thế bằng con tim chân tình, cho con yêu nhân thế bằng yêu thương thật lòng. Giữa thế giới còn nhiều toan tình, nguyện xin cho con yêu chẳng dối gian, yêu thế nhân bằng chính tình Chúa yêu người. Giữa thế giới hôm nay lòng con mất đi niềm dũng cảm. Giữa thế giới nhiều điều rối rắm, tình yêu trong con cũng phai nhạt dần. Con đã không mến yêu ngài chân tình. Giữa thế giới hôm nay trần gian phôi pha tình yêu người, giữa thế giới bon chen trần gian mất đi niềm thương cảm. Giữa thế giới nhiều điều tính toán, tình yêu cho nhau cũng phai tàn dần. nhân thế đang khát khao một chân tình. Xin cho con yêu Chúa bằng con tim chân thành. Xin cho con yêu Chúa bằng tình yêu trọn tình. Dẫu thế giới còn nhiều gian dối, quỳ xin cho con yêu Chúa mãi thôi. Yêu Chúa không phút giây nào vơi. Cho con yêu nhân thế bằng con tim chân tình. Cho con yêu nhân thế bằng yêu thương thật lòng. Giữa thế giới còn nhiều toan tình, quỳ xin cho con yêu chẳng dối gian. Yêu thế nhân bằng chính tình Chúa yêu người. Dẫu thế giới còn nhiều gian dối, quỳ xin cho con yêu Chúa mãi thôi. Yêu Chúa không phút giây nào vơi.
Tôi xin đọc lời Chúa được chép trong Xuất Y-dép-tu-ký đoạn 33 từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 12 đến câu 23. Chúa phán với Môi-se: Hãy đi, hãy rời khỏi nơi này. Ngươi và dân ngươi đã đem lên khỏi xứ Ai Cập. Hãy đi đến xứ ta đã thề với Abraham, Isaac và Gia-cốp rằng ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi. Ta sẽ đuổi dân Canaan, dân Amori, dân Hitti, dân Perisi, dân Hivi và dân Jebusi ra khỏi đó. Hãy đi lên một xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta sẽ không đi với các ngươi, kẻo ta sẽ tiêu diệt các ngươi ở dọc đường trăng, vì các ngươi là một dân cứng cổ. Môi-se thưa với Chúa: Lạy Chúa, Ngài đã phán với con, hãy đem dân này đi, nhưng Ngài không cho con biết Ngài sẽ sai ai đi với con. Hơn nữa, Ngài đã phán, ta biết đích danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt ta. Bây giờ, nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin dạy con các đường lối Ngài, để con được biết Ngài hơn và được ơn trước mặt Ngài hơn. Ngoài ra, con xin Ngài luôn xem dân này là dân Ngài. Ngài phán, chính ta sẽ đi với ngươi và ta sẽ cho ngươi được an nghỉ. Ông thưa với Ngài, nếu chính Ngài không đi với chúng con, xin đừng đem chúng con lên khỏi nơi đây. Vì làm sao người ta biết được con và dân Ngài được ơn trước mặt Ngài? Há chẳng phải Ngài đi với chúng con sao? Chỉ như thế, chúng con, tức con và dân Ngài, mới khác biệt với mọi dân khác trên mặt đất. Chúa phán với Môi-se, ta sẽ làm mọi điều ngươi cầu xin, vì ngươi đã được ơn trước mặt ta, và ta biết đích danh ngươi. Môi-se thưa, con cầu xin Ngài cho con được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Ngài đáp, ta sẽ thể hiện hoàn toàn vẻ thiện mỹ của ta, ngang qua trước mặt ngươi, và hô danh Chúa trước mặt ngươi. Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn. Ta sẽ thương xót ai ta muốn thương xót. Nhưng Ngài phán, ngươi không thể thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Chúa lại phán tiếp, này, có một chỗ gần ta, và ngươi sẽ đứng trên vần đá. Khi vinh quang ta đi ngang qua, ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá. Ta sẽ lấy tay ta che ngươi lại cho đến khi ta qua khỏi. Sau đó, ta sẽ rút tay ta. Bấy giờ, ngươi sẽ thấy sau lưng ta, nhưng mặt ta thì ngươi không thể thấy.
Kính thưa Thánh, chúng ta rất là cảm ơn Chúa về cơ sở mà Chúa đã cho chúng ta đang có. Từ nay đây, Chúa đã thương xót và ban ơn cho chúng ta có một thế hệ trẻ theo sau phát triển. Từ nơi này chúng ta đã gửi ra để thành lập những hội thánh mới. Từ nơi này chúng ta đã ủng hộ việc đào tạo các tôi tớ Chúa khắp nơi trên thế giới. Cho nên chúng ta rất là vui mừng. Tôi nghĩ rằng Phải có lúc chúng ta sẽ dành thì giờ để cảm ơn Chúa và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong giai đoạn kế tiếp, khi Chúa mở đường cho chúng ta có một cơ sở rộng rãi hơn mà chúng ta có thể họp chung gia đình của Hội Thánh và hầu việc Chúa. Tuy nhiên hôm nay tôi xin cảm động, xin trình bày với Chúa, với Hội Thánh điều mà Chúa cảm động tôi về một lời cầu nguyện đặc biệt mà chúng ta vừa nghe đọc giữa cuộc hành trình của dân Israel, và là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se khi ông nói với Chúa rằng: nếu chính Ngài không đi với chúng con, xin đừng đem chúng con lên khỏi nơi đây. Trước khi mà chúng ta rõ về việc mua và bán cơ sở, thì Hội Thánh có hiệp lại, có dành thời giờ kiên an và cầu nguyện. Chúng ta đã dùng lời cầu nguyện này để cầu nguyện với Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được ơn của Chúa để chúng ta, nếu không có đi được chỗ mới, thì chúng ta cũng kính yêu Chúa. Nếu đi được chỗ mới, chúng ta cũng giữ lòng kính yêu Chúa. Và chúng ta cũng giữ sự hầu việc Chúa, dầu đi hay ở. Chúng ta nói rằng dầu mua được cơ sở mới thì chúng ta xin Chúa cho ban chấp hành và cả Hội Thánh cũng sẽ không có cắt đi cái ngân quỹ dành cho sự hầu việc Chúa, cho mission. Và chúng ta xin Chúa một điều đặc biệt đó, là diễn tiến như thế nào thì Hội Thánh giữ được sự hiệp một. Đi cũng hiệp một, ở lại cũng hiệp một. Thì chúng ta rất là cảm ơn Chúa cho những điều mà Ngài ban chúng ta đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về ý nghĩa sâu hơn của lời cầu nguyện tại đây cho hành trình sắp tới của mỗi chúng ta và mỗi Hội Thánh. Tại vì lời cầu nguyện là lời cầu nguyện rất là đặc biệt ở trong cái bối cảnh của hành trình dân Chúa thời xưa, và dạy cho chúng ta rất là nhiều việc ở trong ngày hôm nay. Khi học kỹ thì chúng ta thấy đây là lời cầu nguyện mà xin Chúa hồi phục lại đời sống của dân Chúa và đời sống của Môi-se. Đây là lời cầu thay cho những người khác, và đây là lời cầu nguyện rất là quan trọng cho phần cuối của hành trình cuộc đời Môi-se và hành trình của dân sự. Thứ nhất, đây là lời cầu nguyện phục hồi, là tại vì có một cái biến cố rất lớn xảy ra cho dân của Chúa trước khi Môi-se cầu nguyện lời cầu nguyện này. Tôi nghĩ nói ngay là đây là một cái chuyện mà nó có thể thay đổi nguyên một cái công trình Chúa dành để giải cứu họ thoát khỏi tội lỗi, khỏi phải nô lệ tại Ai Cập để đi vào trong đất hứa. Chúa đã làm nhiều phép lạ để cho họ có thể thoát ra khỏi nô lệ. Nhưng mà suốt 31 đoạn đầu Chúa làm điều đó trong sách Xuất Ê-díp Tô Ký, thì đến đoạn 32 họ đã phạm tội nặng nề trước mặt Chúa. Có nghĩa là Chúa giải cứu cho họ thoát khỏi nô lệ để họ được tự do, dùng sự tự do đó để thờ phượng Chúa, thì họ lại dùng sự tự do đó để làm một con bò vàng và cúi mình quỳ lại trước con bò vàng. Và đây là một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ảnh hưởng rất là lớn về ý nghĩa của việc Chúa giải cứu họ. Nó cũng như là một cái hành động ngoại tình có thể làm tan vỡ gia đình là như thế nào. Tại vì Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất của họ, giải cứu họ, mà bây giờ vì lý do gì đó họ làm một con bò vàng và quỳ lại trước con bò vàng đó. Và vì phương diện thuộc linh, đó là một sự ngoại tình khủng khiếp, là điều không thể nào chấp nhận được. Chúa đã nổi giận đối với họ. Và Môi-se khi đem hai bản luật pháp xuống, thì ông đã liện bể hai bản luật pháp đó, vì dân của Chúa không có xứng đáng để nhận luật pháp của Chúa trong thời đó. Và khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta biết rằng đây là biến cố lớn đến nỗi Chúa đã hình phạt họ. Rồi họ ăn năn, và lời cầu nguyện này của Môi-se là lời cầu nguyện sau khi họ đã ăn năn, từ bỏ các hình tượng. Cho nên đây là lời cầu nguyện xin Chúa tha thứ, xin Chúa đừng bỏ họ, xin Chúa cùng đi với họ. Và đây là lời cầu nguyện rất quan trọng khi dân của Chúa đã phạm tội. Khi sứ đồ Phi-e-rơ sau này phạm tội phản bội Chúa, thì ông cũng phải được phục hồi. Khi Chúa hỏi, Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ, Phi-e-rơ ngươi đó có yêu ta chăng, có yêu ta chăng, có yêu ta chăng, thì Phi-e-rơ đã thưa với Chúa rằng lạy Chúa biết rằng con yêu Ngài. Là cái tình yêu mà ông nói với Chúa, và lời Chúa đáp với ông đã phục hồi chức vụ của ông. Thì tại đây khi Môi-se cầu nguyện xin Chúa đi cùng với chúng con, cũng là lời cầu nguyện xin Chúa đừng bỏ chúng con. Tôi tin rằng đây là lời cầu nguyện mà mỗi chúng ta cần có khi chúng ta phạm tội với Chúa. Nếu vì cớ nào đó chúng ta đã chạy theo thế gian và ngoại tình đối với Chúa, nếu vì cớ nào đó chúng ta đã làm đổ vỡ những mối liên hệ ở trong gia đình, phí phạm tài sản Chúa cho chúng ta để làm những cái việc không đâu, thì đây là lời cầu nguyện xin Chúa phục hồi lại, xin Chúa đừng bỏ chúng ta, xin Chúa ở với chúng ta, xin Chúa tiếp tục ban ơn. Nên đây là lời mà tôi tin rằng chúng ta cần cầu nguyện cho đời sống chúng ta. Tại vì lúc nào đó giữa hành trình đời sống chúng ta phải thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con không có muốn tiếp tục đi nữa nếu không có Chúa. Con không có muốn tiếp tục dạy trường Chủ nhật nữa nếu Chúa không đi cùng con. Con không có muốn chăm sóc anh em nữa nếu Chúa không có đi cùng con. Con sẽ không có cắm hoa nữa nếu Chúa không đi cùng con. Con sẽ không nấu ăn nữa nếu Chúa không đi cùng con. Chúng ta phải thưa với Chúa là Chúa, con sẽ không có dâng hiến nếu con sẽ không cầu nguyện với Chúa nữa. Chúng ta sẽ thưa với Chúa lúc nào đó, lạy Chúa, con sẽ không có rầy con cháu của con nữa nếu con thiếu sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con sẽ không có kẻ lộn với vợ nếu không cầu nguyện nữa. Hèn gì đó tới giờ kẻ lộn thua hoài. Không phải vậy, nhưng mà ý là chúng ta xin Chúa cho những lúc tranh luận của người nhà, thì chúng ta cũng phải xin Chúa cho chúng ta tranh luận đúng luật. Tại như vậy nó mới gây dựng được gia đình, còn nếu không, những cái điều mà chúng ta tranh cãi với nhau có thể làm tan nát hạnh phúc của gia đình. Kinh Thánh nói rằng Môi-se thưa với Chúa, lạy Chúa, Ngài đã phán với con, hãy đem dân này đi, nhưng Ngài không cho chúng con biết Ngài sẽ sai đi với con. Hơn nữa Ngài phán, ta biết đích danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt ta. Bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin dạy con các đường lối Ngài, để con được biết Ngài hơn và được ơn trước mặt Ngài hơn. Ngoài ra xin Ngài luôn xem dân này là dân của Ngài. Đây là lời cầu nguyện không phải xin Chúa đi cùng để được phục hồi mà thôi, mà còn là lời cầu thay. Tại sao? Tại vì khi Môi-se thưa với Chúa vậy thì Chúa hứa với ông. Chúa nói trong câu 14 rằng, chính ta sẽ đi với ngươi và ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi. Có nghĩa là Đức Chúa Trời bảo đảm với Môi-se rằng Chúa sẽ đi với ông. Ông đừng lo. Và Chúa sẽ ban cho ông có sự yên nghỉ. Nếu chúng ta như ông được nghe Chúa nói như vậy thì chúng ta mới nói rằng vậy, cảm ơn Chúa quá. Con thưa thật với Chúa rằng con lãnh đạo dân này cũng mệt lắm rồi. Cho nên bây giờ nếu mà Chúa hứa đi với con là con đi với Chúa, chứ còn dân này thì thôi con khỏi phải lo nữa. Ông không nói như vậy. Khi Chúa nói với ông rằng ta sẽ đi với cá nhân ngươi, thì Môi-se thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin đi với chúng con. Có nghĩa là xin Chúa đừng chỉ đi với một mình con, mà xin Chúa đi với con và dân tộc của con. Và đây là điều rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thời đại mà người ta sống riêng biệt, rời rạc, ai nấy tự lo cho chính mình. đèn nhà ai nấy sáng, chúng ta không có quan tâm đến những người xung quanh chúng ta. Gần Chúa hay không là chuyện của người khác, đâu có liên hệ gì đến mình mà mình xen vào trong đời sống của người khác. Cho nên rất nhiều người đến nhà thờ thì thờ phượng Chúa là chính, còn những người xung quanh có như thế nào đi nữa thì đó là chuyện của người ta. Chúng ta chỉ cần thờ phượng Chúa thôi. Vậy cái sự suy nghĩ đó nó làm cạn dần tình thương ở trong hội thánh, sự hầu việc Chúa trong hội thánh và lời chứng của thánh cho nhiều người. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể cầu nguyện cho những người xung quanh, tại vì chúng ta không thể nào chỉ tự lo cho chính mình với Chúa mà thôi. Chúng ta nếu không cầu nguyện như vậy thì chúng ta có thể thu mình trở lại và trở thành những người quan sát những người xung quanh. Chúng ta trở thành người bình phẩm đời sống của những người xung quanh mà chúng ta không có cầu nguyện cho họ. Chúng ta dần dần trở thành những người nghi ngại những người xung quanh, chịu đựng những người xung quanh hơn là mang gánh nặng cho nhau. Và điều này nó ảnh hưởng luôn thái độ chúng ta đối với gia đình. Như chúng ta đã nói thì có thể chúng ta tranh luận cãi lộn với người phớ ngẫu chúng ta hơn là dành thì giờ để cầu nguyện cho người phớ ngẫu của chúng ta. Chúng ta than phiền con cái hơn là dành thì giờ cầu thay cho con cái. Quý vị có tin rằng nếu chúng ta dành nhiều thời gian cầu nguyện cho nhau thì Chúa có thể dùng điều đó để thay đổi đời sống của những người xung quanh chúng ta và ban ơn cho chúng ta không? Những cái lời cầu nguyện này có thể không có kết quả liền một lúc giống như chúng ta tưởng, nhưng mà nó có tác dụng rất là lớn. Như tôi có thưa với hội thánh, có một lần tôi dự đám tang của một bà cụ cao tuổi, thì có một người cháu lên làm chứng. Cháu nói rằng đời sống của cháu là theo ý riêng chứ không có theo sự dạy dỗ của gia đình. Nhưng mà có một lần cháu đi chơi khuya về nhà thì đi ngang phòng có bà ngoại, thấy bà ngoại nghe tiếng của bà ngoại khóc và cầu nguyện với Chúa. Mà khi cầu nguyện với Chúa thì lại nhắc tên của mình. Thì cháu nói rằng, ủa mình đâu có làm gì đâu mà bà ngoại cầu nguyện. Bạn bè cũng đi chơi trễ thì mình đi chơi trễ chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà sau này cháu nói rằng cháu thay đổi là tại vì nhớ đến cái lời cầu nguyện của bà ngoại mà cháu thay đổi cuộc đời cháu. Và cháu cảm ơn Chúa trong đám tang của bà ngoại. Tôi nghe tôi cũng cảm động, tôi định nói với vợ tôi khi cầu nguyện cho con, nhớ cầu nguyện lớn lớn để nó nghe. Chứ mình cầu nguyện thầm thầm sao nghe được. Mình nói vui vậy thôi. Nhưng quý vị có tin rằng có những người thân mà chúng ta nói bao nhiêu, chúng ta rầy bao nhiêu, chúng ta than phiền bao nhiêu, chúng ta phạt bao nhiêu cũng không thay đổi không? Và chúng nó chỉ được thay đổi khi Chúa chạm đến chúng nó mà thôi. Và nếu cha mẹ dành thì giờ cầu nguyện, đổ nước mắt nhiều hơn là nóng giận với con cái thì có thể có kết quả hơn không? Và có phải hạnh phúc của gia đình chúng ta có thể nhen lại khi chúng ta dành thời giờ cầu nguyện cho nhau, cảm ơn Chúa về nhau, xin Chúa an ủi nhau hơn là chúng ta trách mắng nhau hơn không? Chúng ta hãy tưởng tượng nếu giống như chúng ta là những người trong thế hệ đi đầu, chúng ta cầu nguyện nhiều hơn cho thế hệ theo sau nói tiếng Anh hơn là so sánh chúng nó. Nói là đó, ông bà chú bác rồi nghèo mà còn làm được chuyện này chuyện kia, sao tụi bay bây giờ không dân, tụi bay lương cao hơn cha mẹ mà. Nếu giống như là các em cũng cầu nguyện cho người lớn thay vì tránh né người lớn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hội thánh cầu nguyện cho ban tạo mãi thay vì nói phê bình ban tạo mãi làm chuyện này chuyện kia không hay lắm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tất cả chúng ta cầu nguyện cho ban chấp hành, đúng không? Chuyện gì xảy ra khi hội thánh cầu nguyện cho người giảng Thay vì nói rằng ổng giảng dài quá. Nếu chúng ta cùng cầu nguyện thì Chúa sẽ thay đổi chúng ta hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi hội thánh chúng ta sẽ cầu nguyện cho các hội thánh khác thay vì soi mói các hội thánh khác và đồn đãi những chuyện không vui của hội thánh khác? Điều đó Chúa có thể thay đổi các hội thánh không? Quý vị biết không, xưa kia khi ông Samuel về hưu, trước khi về hưu thì ông nói với lại dân Do Thái rằng ta sẽ không phạm tội với Chúa mà ngưng cầu nguyện cho các ngươi. Có nghĩa là nếu ngưng cầu nguyện, không cầu nguyện cho nhau, thì ông thấy ông phạm tội trước mặt Chúa. Như vậy, quý vị và tôi có phạm tội không? Chúng ta có phạm tội là chỉ vì chúng ta bình phẩm nhiều hơn cầu nguyện cho nhau không? Tôi nghĩ ai cũng có. Và nếu nửa chừng trong hành trình chúng ta theo Chúa, mà chúng ta được Chúa cảm động để thay đổi cách khác, thay vì lý luận nhiều, phê bình nhiều, thì chúng ta nếu quyết tâm cầu nguyện nhiều hơn, thì quý vị có tin rằng Chúa sẽ chữa lành chúng ta và ban ơn cho gia đình, cho hội thánh chúng ta không? Quý vị tin điều đó không? Quý vị nếu tin điều đó mà muốn nhớ điều đó thì quay qua cái bát kế bên nói rằng nếu không cầu nguyện cho nhau thì phạm tội với Chúa. Quý vị nói đi. Nên nói với ông sư Tuấn đi. Và rõ ràng là chúng ta phạm tội với Chúa. Thời đại này chúng ta bàn tán quá nhiều. Chúng ta nói, chúng ta text, chúng ta post trên Facebook quá nhiều ý kiến của chúng ta. Mà chúng ta thiếu đổ nước mắt, quỳ gối để cầu nguyện cho nhau. Và chúng ta phải biết rằng điều đó là phạm tội đối với Chúa. Và nếu nửa chừng trong hành trình chúng ta theo Chúa, chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, từ đây cho đến cuối hành trình của con xin Chúa cho con đừng phạm tội nữa. Xin Chúa dạy con lập lại đời sống cầu nguyện của con. Và con muốn hứa với Chúa rằng con sẽ cầu thay cho người thân của mình nhiều hơn là cằn nhằn người thân của con. Thì Chúa có thể làm công việc rất diệu kỳ cho cá nhân chúng ta, cho người thân chúng ta, cho hội thánh chúng ta, cho thế hệ của chúng ta. Như vậy đây là lời cầu nguyện xin Chúa phục hồi, là lời cầu thay cao quý, mà cũng là lời cầu xin dành cho hành trình còn lại. Nghĩa là sao? Quý vị cần biết chuyện gì xảy ra cho Môi-se khi Chúa kêu gọi ông hầu việc Chúa, thì chúng ta mới hiểu được cái lời cầu xin của Môi-se xin Chúa cho mình thấy sự vinh hiển của Chúa ở trong chỗ này. Quý vị phải ôn lại là biết ở giữa hoang mạc khi Môi-se là người không còn ra gì, ông phải chăn chiên, không phải chiên của ông mà chiên của cha vợ, là người sống một đời sống trở thành vô nghĩa, thì ông đã được Chúa kêu gọi khi ông thoáng thấy sự vinh hiển của Chúa ở trong cái bụi gai cháy mà không tàn. Ông tẻ bước đi đến gần tới đó thì Chúa phán với ông: hỡi Môi-se, Môi-se, ngươi hãy cởi giày ngươi ra vì chỗ ngươi đứng là đất thánh. Và khi ông phủ phục trước mặt Chúa thì Chúa kêu gọi ông: hãy dẫn dân của ta là dân đang than thở thấu đến ta ra khỏi xứ nô lệ đó. Và vì lắng nghe sự kêu gọi của Chúa trong sự vinh hiển đó của Chúa, thì Môi-se đã có sức mạnh đứng trước Pharaoh để giải cứu dân của ông ra khỏi xứ nô lệ. Thế rồi ông gặp rất là nhiều khó khăn, và đang cái chỗ mà dân của ông phạm tội đi nghịch lại tất cả những điều mà Chúa dạy, thì một lần nữa ông xin Chúa cho ông thấy sự vinh hiển của Ngài. Quý vị đọc câu chuyện mà Chúa cho ông thoáng thấy sự vinh hiển của Chúa một lần nữa, rất là cảm động. Nhiều người chúng ta phải biết rằng đây là cảm tác của tác giả của bài xin chỗ kẻ đá vững an, là ở trong cái hốc đá mà Chúa để Môi-se trong đó để Chúa đi ngang qua và ông thoáng thấy sự vinh hiển của Ngài. Thì tác giả của bài thánh ca này cảm động cái vần đá đó là Chúa Giê-xu đã che chúng ta, để sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không giết chúng ta, mà chúng ta thấy được sự vinh hiển của Ngài. Thì chính vì thấy sự vinh hiển mới đó của Chúa mà Môi-se có sức mạnh đi tiếp chặng đường còn lại của ông. Và chặng đường còn lại của ông rất là gian nan, tại vì kẻ địch từ bên ngoài và sự thách thức từ bên trong, ngay cả những người rất là thân của ông, giống như là người chị Miriam của ông, cũng nghịch lại với ông và phản ông. Thì những cái điều đó rất là đau đầu và rất là mệt mỏi. Nhưng Môi-se đã đi cuối cuộc hành trình của ông, vì ông đã thấy sự vinh hiển của Ngài. Quý vị không, khi ông chết trên núi Nebo, thì Kinh Thánh ghi như thế này về cuộc đời của Môi-se. Kinh Thánh nói rằng, về sau, trong Israel không còn dấy lên một tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va đã sai người làm trong xứ Ai Cập trước mặt Pharaoh, các quần thần và cả xứ người, hoặc hết thảy các công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Như vậy, một con người thấy sự vinh hiển của Chúa, tin cậy Chúa, thì có sức mạnh làm được những điều mà không ai có thể so sánh được. Và đây phải là lời cầu nguyện của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta nhìn xung quanh để lấy sức lực, nếu chúng ta đọc tin tức báo chí của thế giới để lấy sức lực, thì chúng ta sẽ không có sức lực. Nếu chúng ta nhìn nhau để lấy sức lực, thì sẽ có những lúc chúng ta sẽ cạn sức lực. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta tái lập lại đời sống tương giao của chúng ta đối với Chúa, và được Chúa cho thấy sự vinh hiển của Ngài. Ngươi không biết sao, không nghe sao, Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng sẽ vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và đó là kinh nghiệm Chúa cho các tín hữu thời Tân Ước. Phi-e-rơ nói rằng Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Như vậy, xin Chúa cho chúng ta đừng xem đây là một ý của một bài giảng nào đó rồi quên đi. Nhưng tôi tin rằng đây là lời cầu nguyện hết sức quan trọng ở giữa chừng cuộc hành trình của chúng ta. Tôi xa hội thánh 2 tuần, anh em trong hội thánh đã phải làm 2 tang lễ. Tôi cảm ơn Chúa cho các mục sư và hội thánh quay quần để chúng ta nghe những tang lễ rất là được phước của Chúa. Nhưng mà điều đó nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta không có biết hành trình còn lại của chúng ta dài hay ngắn. Tôi xin Chúa cho giữa cuộc hành trình này, thì chúng ta ngừng lại và tái lập một số điều đối với Chúa. Xin hỏi, đời sống chúng ta có gì đổ vỡ, có gì thất bại mà chúng ta cần sự phục hồi của Chúa không? Thì nếu như vậy, chúng ta hãy cùng với Môi-se thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin hãy cùng đi với con. Vì con không muốn đi cái cuộc hành trình kế tiếp mà không có Ngài. Và chúng ta có ngưng lại để hứa với Chúa không? Chúng ta hứa với Chúa rằng, lạy Chúa, từ đây về sau xin Chúa dạy con biết cầu thay hơn là bình phẩm không? Quý vị ơi, nếu quý vị ngưng lại với tôi và hứa với Chúa điều đó, thì cuộc hành trình còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ đổi khác. Sức mạnh của Hội Thánh sẽ đổi khác. Tình yêu thương trong Hội Thánh sẽ đổi khác. Và quyền năng làm chứng về Chúa của Hội Thánh đối với bên ngoài sẽ khác. Môi-se thưa với Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa không đi với chúng con thì chúng con khác biệt gì với những dân tộc xung quanh chúng con? Cho nên chúng ta sẽ giống y hệt giống như người ngoài, chúng ta cũng sẽ chia rẽ, chúng ta cũng sẽ xâu xé, chúng ta cũng sẽ lấn ép, dùng chính trị đối với nhau như mọi cộng đồng khác nếu chúng ta không có Chúa đi cùng. Gia đình chúng ta cũng sẽ rạn nứt, sẽ đau buồn, sẽ hối tiếc nếu Chúa không đi cùng. Nhưng ngược lại, nếu Chúa đi cùng chúng ta thì chúng ta sẽ có sức của Chúa giống như Môi-se, và dân sự của Chúa sẽ đến được đất hứa tại vì Chúa đi cùng chúng ta. Nên tôi xin Hội Thánh dành một cái thì giờ long trọng thưa với Chúa. Tại vì chặng đường chúng ta có thể còn dài hay ngắn. Dài hay ngắn không quan trọng bằng lời cầu nguyện của chúng ta trong giữa cuộc hành trình. Xin Hội Thánh sẽ cùng với tôi thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Ngài ở cùng để phục hồi chúng con. Vì tự sức chúng con không thể tự phục hồi được. Và xin Chúa cho con có thể bắt đầu một đời sống cầu thay cho những người thân yêu nhất của mình. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thường xuyên nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, để mỗi ngày chúng ta được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, để trọn đời chúng ta có thể hát mừng vui vẻ vinh hiển danh Chúa. Amen.